nói sao nó chẳng ra rồi.
Dạ, giáo sư dạ. Rồi khi đó bà trở về hoàng cung, bà làm một cái lễ mời hết chư tăng trong nước. Nghe nói hồi đó là coi như là mấy trăm vạn tăng á, mời hết. Rồi bà làm cái lễ xuống tóc cho bà. Sau đó 3 năm sau bà chứng A La Hán. Mẹ của Kumala Thập chứng A La Hán. Kể từ khi chia tay con, không bao giờ bà trở lại thăm Kumala Thập. Và Kumala Thập một cậu bé 6 tuổi từ đó đi vào cuộc đời tu hành, cho tới ngày nổi danh trở thành một cái vị mà pháp sư nổi tiếng, thì cũng không thấy cha và thấy mẹ. Cái điểm này á, cái gì mà thầy kia nói đó, thầy đem ra thầy mổ xẻ này, nó có khác biệt với cái trường hợp của con gái bà nhiều lắm. Con gái bà đó, sau cái chuyện mà đưa đón cái ông thầy này để làm giấy tờ di trú, khởi cái ái nhiễm là do ái nhiễm ích kỷ, thương, mà thương là muốn chiếm đoạt ông thầy này cho mình, thấy không? Còn đằng này đó, công chúa Suy Tư, công chúa nước Quy Tư là muốn chiếm ngài Kumala Thập, vì bà là một cái người Bồ Tát xuống đây đó quý vị, một vị Bồ Tát có thân đó, là xuống đây để mà sao? Để nghĩ thế này là kinh điển của Phật sắp sửa bị hủy diệt tại Ấn Độ rồi, thành ra bà muốn truyền qua Trung Quốc. Quý vị nhớ không? Trung Quốc là cái nước không bị Hồi giáo đánh được. Mà sau này quý vị thấy không? Nước mà Afghanistan, Pakistan, Ấn Độ là toàn bộ Hồi giáo chiếm gần hết, chỉ có cái Tích Lan nhờ nằm ở ngoài biển mới còn. Thành ra có những vị Bồ Tát người ta xuống trần để người ta phải tìm ra những kinh điển từ Ấn Độ. Mà giờ làm sao phải đẻ được đứa con nào mà nó dịch được? Thành ra người ta phải dùng cái từ trường, cái sự phước báo của hàng trăm ngàn thánh tăng, khi đó người ta cầu nguyện, rồi biết đâu những vị Bồ Tát từ cõi trời họ xuống để mà họ làm Kumala Thập, để mà giờ này chúng ta mới có những bộ kinh đọc đây này. Nếu không có những cái gì mà Bồ Tát như không chú Quy Tư, giờ này chúng ta sao? Chúng ta làm gì biết tội? Chúng ta đi ăn, đi nhậu, đi nhảy đầm, chúng ta đi làm những chuyện biết bao nhiêu, chúng ta mất thân người rồi chúng ta sẽ đọa lạc. Làm gì chúng ta biết những cái mà hiếu đạo? Làm gì chúng ta biết lễ Du Lan? Phải không? Thành ra phải mang ơn Kumala Thập đó. Thành ra tôi nói cho coi bà nghe là khác xa lắm. Sở dĩ vì thầy đó họ nói vậy thì tôi phải tìm ông này, ông nói là có lý do. Thì sau khi thầy mồi hoài, ông nói về đọc hết từ đầu tới đuối thì thấy có cái vô là Nam Mô Pháp Hoa Hồ Tịnh Phật Bồ Tát đời Dương Tần ngày pháp sư Kumala Thập dân chiếu dịch. Thì tôi nói là cái chuyện này tôi muốn mổ xẻ ra cho thấy, để mà ông muốn giảng ra như vậy đó thì bà này bà mới thấm, bà mới nói cho con gái nghe. Thì cuốn băng này thầy sẽ gửi cho bà, sau cái đề tài này gửi cho cô này, hy vọng cô này cũng không đi vào cái đường đó. Cô có quyền đi vô cái đường đó, với điều kiện cô lấy cái ông này xong, cô sau đời này cô chứng quả A La Hán được không? Hả? Rồi á, ông tăng này khi mà ra, ông có dám mà cạo đầu lại nữa không? Hay là ông ra rồi ông ra luôn? Ngày này ông đang thượng tọa, đang pháp sư, người ta giảng thỉnh ông từ Việt Nam qua đi giảng pháp, bây giờ ông mới gặp có một cái người con gái mà ông rớt, trong khi Kumala Thập gặp 1000 bà tiên nữ mà cũng không rớt. Cái chuyện nó khác kinh khủng lắm. Hả? Thành ra nó tôi nói cái điểm này đó là công chúa Quy Tư là một vị Bồ Tát quá thân đó quý vị. Ngay đời đó bà chứng A La Hán. Rồi nhân nhớ ngài Tôn giả Thất Lai cũng là một vị A La Hán, đừng có hiểu lầm. Người ta làm như sao? Ổng cứ vô ông tu rồi ổng nhớ vợ, ổng về rồi ổng cứ vợ ra vô để chi? Để ổng tạo cái điều kiện cho những vị thầy nào mà lỡ xa chân xa chẳng rồi có con đường trở lại. Nếu ổng không làm cái đường đó thì những vị tăng làm sao mà có đường trở lại? Nhưng mà cuối cùng người ta chứng A La Hán. Bà Ma Đăng Già cũng là một vị Bồ Tát thị hiện, ngài A Nan cũng là một vị Bồ Tát thị hiện. Quý vị nên nhớ vậy đó. Quý vị làm ơn chứ đừng có nghe là thấy cái cung tích Phật như vậy là làm gì, không phải vậy đâu. Công chúa Quy Tư bắt cái ông cha của Kumala Thập ra đời là vì thương chúng sanh về những bộ kinh. Nhớ cái đầu tiên là bả muốn đi xuất gia, phải không? Nhưng mà vua không cho, tại vì nói cái khả năng bả đó, bả có khả năng dịch thực rồi, bả giỏi rồi. Nhưng mà bả lại muốn trả hiếu cho cha, rồi bà ở lại, bà lại kiếm một cái ông tăng. Mà ông tăng á, cái thời đó qua Trung Quốc mà để cho một bà pháp sư người nữ thì Trung Quốc là cái nước trọng nam khinh nữ, bà không thể nào kiềm bá được, đúng không? Bà phải đẻ ra một cái thánh tăng. Mà quý vị thấy nội cái đám cưới là 100.000 thánh tăng, rồi là có bầu trong thời gian đó 3 tháng trời, cái 9 tháng mà mang thai của Kumala Thập là trong cái hoàng cung không lúc nào không có tiếng cầu kinh, thì như thế nào? Và quý vị nhìn cái đó là quý vị biết, đừng có thể nói là con gái tôi, cô này cũng muốn là cô muốn chiếm ông thầy là chiếm do cái ích kỷ. Thật ra đó, nhiều lúc tôi cũng thắc mắc, cái răng cái tóc là gốc con người rồi, cái ông thầy cạo cái đầu tàu chợt là mất hết 50% cái đẹp rồi, rồi mặc cái đồ thì nó dằn khè, nó đâu có đẹp gì đâu, nhưng mà thật ra đó, cái người con gái họ thương cái ông thầy là họ thương cái oai nghi thôi, họ thương cái đức hạnh thôi. Nhưng mà khi cái ông thầy đó mà ông ra rồi đó, đương nhiên ông mất hết những cái đó liền. Đứng trên pháp tòa đó, họ nhìn họ thấy họ thương là thương cái oai nghi của ông thầy, không phải thương cái ông thầy đó đâu. Nhưng mà khi ông thầy ra để tóc dài trở lại thì còn tệ hơn những phàm phu tục tử nữa. Vì lý do đó có nhiều ông bạn của tôi mà khi ra đời rồi họ khóc dở, nó hằn dữ lắm, tại vì cái thần tượng nó không còn nữa. Ngày xưa ở trên pháp tòa đi đứng oai nghi giảng pháp có Phật tử kính trọng, khi về nó bắt giặt đồ rửa chén mà không xong nó còn chửi nữa, phải không? Đó, thành ra tôi nói cho nghe, cô thương là cô thương do cái đi với cái ông thầy, ông có cái oai nghi, có cái đức độ, mà rồi từ đó sanh ra cái lỗi là bà 90%. Người ta kêu là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Bà lại sai một cái con gái của bà chưa có chồng đi chở một cái ông tăng đi lo giấy tờ, trong 6 tháng đương nhiên nó phải bén này, phải không? Bây giờ cái tâm lý nè, một cái ông tăng đang bị bơ vơ, rồi cô con gái thì bỏ tiền chạy lo luật sư giúp. Ở Việt Nam mới qua đó, thấy ở đây mình thấy 12.000 cũng lớn, không gì mà ông thầy qua thấy 12.000 nó lớn quá. Rồi khi mà cái người đang ở trong cái địa ngục sắp sửa bị trục xuất về, người ta được cứu, người ta có cảm tình không? Đương nhiên là cảm tình. Cũng như trong đời tu hành của tôi đó, chẳng hạn khi tôi đi trị bệnh về những cái người mà bị ma nhập rồi đó, tôi rất là sợ. Trị người nam mình ít cái sợ, mà mình trị người nữ rất là sợ. Tại vì người nữ mà khi mà họ đang bệnh điên khùng gì đó, mà ông tăng mà làm chú Lăng Nghiêm tụng đại bi mà trị họ hết rồi, thì cái đầu tiên là trị hết là họ có cảm tình rồi. Từ đó là trước sau là cũng rớt rớt vì vấn đề trị bệnh người nữ đó. Đó là những cái kinh nghiệm mà tôi thấy trong cuộc đời tu tôi. Đó thì tôi mổ xẻ cho ngay. Ngài Kumala Thập đó, giờ bây giờ tôi nói tiếp nè. Chuyện mà tôi so sánh đó là nó không có giống nhau nha. Một bên là ta vì chúng sanh, còn bên là bà cô gái này là vì cái ích kỷ, muốn chiếm đoạt ông thầy này của mình, chứ không có muốn được chỗ đại chúng, là cái đó là tội đó. Mà chắc gì là ông thầy này đó, ngay cả cha Kumala Thập mà 6 tuổi, con 6 tuổi rồi bà cũng bắt đi tu lại, thấy chưa? Chỉ là cái phương tiện thôi. Quý vị nhìn thấy mà không cho ở gần con, cắt ái luôn đó. Đó thì bây giờ thầy nói thế này nè. Như vậy đó, ngài Kumala Thập nhờ những cái duyên đó mà sau này ngài dịch kinh. Mà khi thầy dịch như vậy rồi, lúc ngài gần chết, ngài mới nói câu này: tất cả những bộ kinh của ngài dịch ra cho tới khi ngài 80 tuổi, Tam Tạng kinh điển, ngài nói không có được dùng, dịch chưa cho xài liền. Ngài mới thắp cây hương trước Đức Phật Bổn Sư, ngài nói: con còn một tuần nữa con nhập viện, nhưng mà trong thời gian con dịch đây đó, có thể con là có những cái sai lầm với ý Phật. Nếu mà khi tôi chết đem cái thân tôi ra đốt mà cái lưỡi tôi nó còn nguyên đó, không cháy đó, thì tất cả những bộ kinh nào của tôi dịch đều đem truyền bá cho chúng sanh. Còn nếu mà đốt tôi trong 3 ngày mà cái lưỡi nó cháy tiêu, tất cả bộ kinh tôi dịch đem đốt hết đi, tại vì sai với ý Phật. Sau đó ngài nhập tịch, ngài ngồi cái già ngài tịch, và vua Diêu Tần mới đem cho làm một cái giàn gỗ trầm hương đốt ngài. Đốt 3 ngày không còn đốt lưỡi đốt tới rồi đó, khi trái tan hết rồi lộn ra trong xá lợi còn nguyên cái lưỡi đỏ như hồng. Thì từ đó mới tất cả những bộ kinh nào của Kumala Thập quý vị nên dưỡng tinh mà đọc. Bộ kinh nào mà của đời Diêu Tần là mình chắc chắn bộ kinh đó là có chứng, còn những bộ kinh khác mình không có biết đó. Người ta ưa phim ưa bớt, thành ra Hòa Thượng Trí Tịnh Kim Mông Dịch, nghĩa là bộ kinh A Di Đà cũng có ngài Trí Tịnh này, quý vị thấy không đó. Hình như của ngài Kumala Thập đó. Đó là một, nãy giờ có một câu hỏi thôi quý vị, theo một bên. Rồi bây giờ thầy vô tiếp nè. Hỏi: con có thắc mắc như sau. Trước mắt con là nhà cửa sờ sờ, hộp sòn kim cương, xe cộ là vật trước mặt con, rồi tiền bạc cũng trước mặt con, mà tại sao Đức Phật gọi tất cả sự vật trên thế gian này là chư pháp không tướng? Một cái bà này bà hỏi: tiền con rờ được, vàng con rờ đây, mà con lấy lửa con đốt á, con vô con đặt sữa người ta khè lửa mà nó cũng cháy đâu, không còn đó, là có thật mà, lửa đốt cũng không cháy nữa, vàng như giờ 4 số 9. Mà sao Phật nói trên thế gian này tất cả chư pháp đều không có tướng thật? Xin thầy khai thị. Quý vị đố cái tại sao? Rồi bà còn nói cái câu này nữa nè: kim cương là cái vật không bao giờ hoại, đúng không? Cái hộp sòn á, hộp sòn có thể cắt kiến cắt gì là cũng nó cứng hết trọi á. Thì Phật nói trên đời này cái gì á là cũng bị hư hoại. Con nói hộp sòn á, là hư, là không hư hoại. Mà Phật nói chư pháp không tướng, tất cả đều có tướng hữu vi, đều là hư vọng hết, hư hoại hết. Thì bà không chịu cái hột sòn, nó nói cái gì con cũng đồng ý, nhưng mà vàng với hột sòn con không chịu. Vàng 4 số 9 mà đốt rồi nó cũng còn, đúng không? Cái bà này bà hơi hỏi mất hàng chút.
Nhưng mà thì bà chết, bà đâu đem hột sòn theo bà xài được đâu, thầy cái đó coi cũng như không rồi.
Nhưng mà do các pháp nhiều duyên hợp lại.
Thật ra ở trong đó đó, cái hột sòn đó, nó cũng do có những cái phân tử trong đó nó cộng lại, phải hiểu. Nhưng mà tôi cho dù nó là một phân tử vàng y không nha, nguyên tử vàng y, tôi nói cho bà nghe nè. Tôi hồi tôi đi vượt biên tôi mới chứng kiến một cái bà Tàu đó, bà bỏ cái lon Gigo đó quý vị. Khi vượt biên cái thời năm 80 là mấy bà ưa bỏ Gigo ở trên á, thì bà bỏ sữa ở dưới là hột sòn để sợ hải tặc á, sữa Gigo đó có nít á. Mà khi ra tới biển này được tới tầng thứ hai rồi là không có nước, quý vị biết không? Cái ông kia đó, ông tài công đó, ông tài công mà lái ghe thì cái băng tàu công nó có cho thôi, còn mình là dân đi nó không có cho. Thì ổng có như vậy là còn trên đó đâu khoảng, hồi đó bên cái bình mà cái bình nước mà quý vị biết, cái bình mà đựng cái bình xăng ở Việt Nam mình, bình xăng thôi, cái bình mà treo xe VIP á, ổng đựng có bình nước nên bà nói bà đổi hết cái lon hột sòn đó, tại vì đổi cho con bà uống thôi. Thì lúc đó có phải hột sòn vô không có giá trị không? Mình phải thấy, mình thấy rõ ràng lắm. Thật ra thì hột sòn chỉ giá trị tới một lúc nào, khi mà người Ăn Lê, người Pháp, người Mỹ, người Bồ Đào Nha, những cái người mà nước cường quốc ở Âu Châu nó qua nó xâm chiếm Phi Châu, quý vị nhớ không? Trong sử có nói dân Phi Gia Mỏi á, nó lấy hột sòn nó chọi nhau, có thấy không? Quý vị đọc lịch sử những gì học đều biết. Thời gian nước Anh đi qua chiếm Phi Châu thì thấy những dân da đen đó nó cầm thổ dân á, nó lấy hột sòn á, hột sòn cỡ lớn lớn mà ngón tay cái mình bây giờ hột cái triệu nó chọi nhau đó. Ngay những mỏ kim cương đó. Trong khi đó tụi nó đem qua nó đổi một cái ghe muối là nó lấy về thôi. Không ai lộn hết đó. Sòn đâu có nghĩa lý gì cái dân da đen đâu, nó đen rồi nó cũng quan trọng mỏi mà. Thành ra cái câu nó Phật nói này tất cả đều là hư vọng hết, không có thật. Đối với người dân Mỹ mình là quý nè. Rồi trên đường chạy giặc quý vị đã từng biết, năm giặc mình nó từ dân Đại Lộ Kinh Hoàng chạy vô về cầm nó, lúc đó những người mà đem vàng á đâu có nghĩa lý gì đâu. Nước mới là quan trọng, đồ ăn mới là quan trọng. Hỏi, trong kinh có đoạn Phật dạy thân người khó gặp, Phật pháp khó nghe, minh sư khó thấy khó gặp, thiện tri thức khó được, con thấy không đúng lắm. Cổ khai triển nè. Thứ nhất, dân Việt Nam trước 75, miền Bắc miền Nam chỉ có hơn 30 triệu. Hồi xưa mình học phải không? Nước Việt Nam hình cong như chữ S, dân số Việt Nam từ Bắc ra Nam là khoảng 30 triệu, miền Bắc 15 triệu, miền Nam 15 triệu, đúng không? Bây giờ trên 80 triệu, sao mà thân người khó gặp được thầy? Rồi, thứ hai, kinh Phật bây giờ đi chùa nào cũng ấn tống cho miễn phí, băng dĩa thuyết pháp của quý thầy tràn đầy trong website, muốn nghe lúc nào cũng được, đâu có thiếu đâu mà thầy nói kinh pháp khó gặp. Thứ ba, những bậc minh sư thời nay cũng không phải là hiếm, như Hòa Thượng Tiên Hóa, Hòa Thượng Tịnh Không, Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng Nhật Quang, Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng Tinh Vân ở Đài Loan, vân vân. Sao lại gọi là khó gặp? Đó, bạn yêu là thầy thiếu gì đó, Hòa Thượng đó, à, Hòa Thượng Trí Tịnh, ở những cái vị mà minh sư đó dịch kinh nè. À, thứ tư, thiện tri thức, tức là bạn hiền thiếu gì trong xã hội này, ít ra trong cuộc đời cũng có được mấy tên bạn hiền tri kỷ. Quan niệm của con như vậy thầy thấy thế nào? À, tức là cổ bác thiện tri thức có gặp, con gặp bạn làm nhiều lắm, minh sư con cũng gặp quý thầy nhiều lắm, à, Phật pháp khó nghe cũng gặp nhiều lắm, thấy không? Thân người khó gặp, hồi Việt Nam có 30 triệu, bây giờ lên tới 80 triệu, 80 mấy triệu rồi. Thì thầy nói những cái tôi thấy dễ ẹt à, không có, thấy không? Rồi sao? Vậy tôi trả lời coi. Thật ra mình phải hiểu, bây giờ thầy đi từng tự nè. Thân người khó gặp là khó thế này nè. Thân người mà sống cho đúng nhân, lễ, nghĩa, trí, tính, hiếu đạo thì dễ. Chứ sống mà đúng, hồi đó thầy đi với Hòa Thượng thầy của thầy đó, đi ra ngoài ngay cái chỗ mà Chinatown đó, để người ta mời trái tăng đó. Ông đi ra ông lắc đầu, ông nói nguyên cái phố tàu Chinatown ở San Francisco mà thầy nhìn bằng con mắt của thầy đó, chưa được hai người nữa, toàn thú không à. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Tại vì mình sống ở đây nè, những người đặt lúc đó thầy về, thầy mới chạy lên thầy hỏi tại sao mà Hòa Thượng nói con vậy. nó ngồi đó mà nó sân, nó si, nó gây, nó gỗ, rồi tâm nó khởi tùm lum, thầy thấy nó mất thân người vậy đó, thấy toàn là thú vật đi không à, thấy toàn là quỷ ma không à. Hả? Có phải chúng ta đây tuy mang thân người mà có khi chúng ta còn thua phước báo của con chó hay không? Hả? Để nói cho sách mới có chứng này nè. Tờ báo Tây Bắc cái thứ 6 31 tháng 8 nè. Đây nè, một cái bà tỷ phú là Hemsley đó, bả qua đời, bả di chúc để lại 12 triệu đô la cho con chó. Ở trong này có ai có 12 triệu không? 11 triệu, 10 triệu, 9 triệu gì Phước?
Dạ, không có 9 đồng.
Đấy nè, cái này có báo đăng rõ ràng có phải không? Cái bà tỷ phú nè, bả di chúc bả qua đời, bả để lại 12 triệu đô la cho con chó. Thì có 11 triệu rưỡi không? Thành ra đó, có phải là mình đó, tuy là làm con người, chúng ta mở mắt ra đó là phải đi cài, phải nghe đồng hồ reo, cái đang ráng nằm nướng chút vài bữa là nó đổi đồng hồ thấy còn mệt nữa đó, nằm trời lạnh nữa, thì có thể là con chó này nó muốn ngủ nó ngủ, bây giờ con chó này có thể là bảo qua đời nó để lại là 12 triệu này. Bây giờ thằng em á, đây nè, hôm 29 tháng 8 2007, bà tỷ phú Leona Hemsley sau khi chết đã để lại bản di chúc, trong đó con chó của bà có tên là Trouble, sẽ tiếp tục sống cuộc sống dương dã và sang trọng với 12 triệu Mỹ Kim tiền mặt. Rồi sau khi chó này chết sẽ được chôn cất bên cạnh mộ đài của bà. Bà mua một miếng đất để làm cái nghĩa trang cho nó, tốn 100.000 đô la, tức là cái mã đó 100.000 đó. Chó của nhà tỷ phú màu trắng thuộc giống gì đó, thầy cũng không biết nữa, giống Đức gì đó, không phải giống Lai gì đó. Bà cũng để lại hàng triệu Mỹ Kim, chỉ có mấy triệu Mỹ Kim cho hai thằng em trai, với mục đích là lo giữ chó thôi. Mà mỗi thằng 2 triệu để lo giữ chó và tắm chó, dẫn chó đi cầu, dẫn chó đi vệ sinh. Trong 4 đứa cháu chỉ có 2 người được tiền thừa kế, mỗi đứa cháu kêu bà bằng cô chỉ được 5 triệu Mỹ Kim. Nhưng với điều kiện là mỗi năm đứa cháu này phải đến tắm chó, nghĩa là dẫn chó đi, nghĩa là chải tóc, dẫn chó đi thẩm y viện, dẫn chó đi bác sĩ. Còn nếu mà ở cái bệnh viện đó mà nó báo cáo là không dẫn thiếu một ngày là automatic cái tiền nó mất. Tức là bà cũng thương con chó thôi, giao thì giao mấy thằng này để mà nó giữ chó thôi. Quý vị nhìn thấy ông tài xế của bà đó, Nicholas, thì được 100.000 Mỹ Kim đó. Còn bao nhiêu tỷ Mỹ Kim đó, bà đều sung vào quỹ xã hội. Quý vị thấy không, những người giàu tại sao họ giàu? Cái tâm họ kinh khủng á, họ 1 tỷ Mỹ Kim á là 1.000 triệu, để là con chó đó 12 triệu, hai thằng em ruột á, hai đứa cháu mỗi đứa có mấy triệu, mà cái tiền công tao trả cho mày kiểu cuộc đời tụi bay đi dắt chó đi ra ngoài đó. Thì như vậy có phải con chó này có phước hơn mình không? Tại vì nhớ nè, loài trời là gì? Không làm mà vẫn có ăn, đúng không? Loài người chúng ta là phải làm mà có ăn. Thì con chó này tuy là mang thân súc sanh này, nhưng mà nó hưởng phước hơn chúng ta nè, phải không? Bây giờ nó ngủ vậy cái cho bây giờ xin lỗi mà nó có đi dơ ra đó là hang này nó thơm quá là chạy hốt liền á. Con chó này bây giờ nó cho mình chút chùa mình thử là mình lãnh không, nuôi liền đó chứ, hai triệu nuôi. Thấy cái phước không? Thì tôi đố quý vị nè, con chó này nó làm cái phước gì mà nó được vậy?
Nó cũng làm phước thiện như bả rồi, thì bây giờ bả làm cái thầy có nhiêu tiền bả cũng
nó làm nó lên có trời. Tại sao nó lại là nó làm chó nó sướng, nhưng mà tại sao đây là mang thân chó, phải không?
Nó làm phạm tội gì nó bị dạy
đố quý vị là phải hiểu được cái nhân quả này nè. Nghĩa là nó bây giờ quý vị nó ở biệt thự phải không, mấy triệu rồi nó có cái hả, làm phước mà không có hồi hướng phải không? À, Diệu Âm thì nói là làm phước mà không hồi hướng. Dương Trung,
tại vì nó là phước, nó có phước nó hưởng, bây giờ nó hưởng nhưng mà nó không kịp hồi hướng ở đâu, hình như giờ nó đâu có chỗ nào nó về đâu.
Con chó nó sống bao lâu quý vị? Mười mấy năm không quý vị? À, mà bả giờ nó cũng lớn này, nó nè, chụp hình nó nè, đó. Thành ra tôi nói cho quý vị nghe nè, nói về cái phước báo nó có ba loại phước báo. Cái phước báo số một là trí huệ đó quý vị, trí huệ. Một cái người trong này chúng ta đó, cho quý vị làm con triệu phú, nhưng mà quý vị điên không có biết gì hết. À, quý vị có gặp phân, quý vị ăn phân, gặp nước tiểu rồi quý vị chịu không? Cái trí huệ, nếu không có trí huệ thì đưa hột sòn, cái người điên họ cũng không xài được, đúng không? Thành cái phước báo trí huệ con chó này không có. Rồi một cái hai là phước báo về thọ mạng. sức khỏe. Con chó nó chỉ sống được có mười mấy năm thôi, người ta mình nó sống 70-80 năm, thấy chưa? Và cái thứ ba mới là tài sản. Nó có cái phước báo về tài sản thôi. Tức là ngày xưa nó vô chùa nó cũng cúng, nó cũng bỏ tiền phước xương, nó cũng cúng tay tăng này kia. Nhưng mà cúng xong rồi nó thấy nhiều loài người khó quá, nó nói thôi làm người khó làm chó sướng hơn. À có không? Chính tôi đứng trong này tôi nghe nhiều cười mà nói hoài, hồi nhỏ tôi còn tiểu tôi nghe nè, cúng cúng vậy đó. Thì nó làm người làm khó, làm người khó quá, con khó chịu, thấy khổ quá, nhiều chuyện quá, làm chó sướng hơn. Có nhiều bà nói câu đó đó. Nhưng mà nhớ được làm chó hôm nay là không có được á. Thường thường nói cái câu đó nó vô đó quý vị. Thành ra bà không có hồi hướng vậy đó, bà cũng cúng nè. Nó cúng như nó được hưởng dễ sợ không? Cái mã của mình nhiều lắm, trong này có ai dám đi mua đến 100 ngàn đâu, đâu có dám. Cái hồn nhiều lắm trong này, sang lắm 10 ngàn thôi phải không? Đó. Thành ra quý vị thấy này, cái phước báo này là nó chỉ có một cái phước báo về tài sản thôi, phải không? Chư thiên đó, họ có bay được, họ đẹp hơn mình nè, nhưng mà họ vẫn phải xuống cúng dường xá lợi Phất Mục Kiên Liên, là những loài người, những ông tăng đây. Tại vì họ chỉ có cái phước báo về tài sản và thân thể, mà họ không có phước báo về trí huệ. Họ vẫn phải nhờ những ông tăng giảng pháp. Bây giờ một cái ông tỷ phú như bà này đi, chưa chắc bà hiểu kinh pháp bằng chúng ta, chưa chắc bà giỏi bằng Bill Gates. Bill Gates có hai cái phước báo, vừa là tỷ phú giàu nhất, vừa là một cái người mà có đầu óc, tức là ông có hai cái phước báo, thấy không? Có trí huệ. Thành ra khi quý vị làm phước đó là gì? Phước huệ song tu. Cái con ông này là tu chỉ làm phước mà không tu huệ. Vô chùa chuyên môn là sao? Nghĩa là cúng chùa, nghĩa là nghe chỗ nào có xây chùa, cúng chùa, có cái gì làm, nhưng mà không có in kinh, không có ăn in băng giảng của quý thầy ra, không có truyền cái pháp cho mở trí huệ. Con chó này nó chỉ là đời trước mà cúng xong nữa, thôi mệt quá vô chùa mấy bà nhiều chuyện quá, tôi không muốn làm người nữa. Ở đây cũng có người nói là thầy muốn nói là làm chó sướng hơn á. Nhớ dạy nha, mà dễ gì lọt được con chó cái này đâu, phải không? Thật ra đó, tôi nghe nói cho hai ông này giữ mà 4 triệu thôi, giờ kêu ông Thủy nó giữ vô đây cho chừng 100 ngàn cũng được con ha, nuôi. Mình chăm sóc lắm được. Trở cái chùa. Thật ra đó, quy y Phật là lưỡng túc tôn, tức là phải là con chim hai cánh, cánh bên đây là phước, cánh bên đây là trí huệ, thì mới được làm người có trí huệ. Có thể có những ông trọc phú nhà giàu nhưng mà ông đâu có biết chữ đâu, có không chú? Có những ông mà trọc phú bạc triệu nhưng mà rốt cuộc không có bằng cấp nào, có không? Có những ông bằng cấp thì đầy dẫy vậy nhưng mà ra đường nghèo sát nghèo sơ, có không? Thì ông đó chuyên môn tụng kinh thuyết pháp hoài à, giống như thầy núi vậy nè. Nhưng mà rồi á, đi cái xe thì 88, thấy không? Y áo thì lăng nhăng mà coi như là xài đồ toàn là đồ coi như là đai na sò, không đủ quyêu không à. Đó. Xưa không, thầy cứ giảng kinh mà không có làm phước đó. Mà con chó này thì nó làm phước rất là nguy hiểm nè, thấy như đó mà lo đi đó, nó đâu có hưởng được gì, nó đâu có biết cái gì đâu, phải không?
Vậy là tụi con luôn luôn phải nhớ hồi hướng
đó thầy. Dạ, phải hồi hướng diệu âm là nói đúng nhất, phải hồi hướng, mình phải hồi hướng về cực lạc, hồi hướng cho chúng sanh mà miệng cho con trí huệ nữa nè. Nhớ một cái đó chứ còn nếu không mà giàu mà cỡ con này á, con chó này 12 triệu trong 8 năm nữa làm gì nó ăn hết cái này, phải không? Đồ ăn chó đâu có bao nhiêu, đi khám thì cũng đâu bao nhiêu đâu, mà nội 12 triệu mà bỏ vô CD không là cũng dư rồi.
Nếu nó chết thì tiền nó cũng lại vô CD
như xã hội.
Bà nó phải nên cúng vô quỹ xã hội thôi thầy. Bà nó không tốt thầy.
Không, bà này bà cúng nhiều lắm cô.
Bà phải cúng vô quỹ xã hội đi đúng không thầy?
Đáng lẽ là con chó nhiều phước để lại cho bao nhiêu con chó cô đó,
một bịch đồ ăn
thì hãy tưởng mà để mai mốt để 100 ngàn cũng để cho chùa nha, để cho chùa giữ đó. Mình thấy rõ ràng không đó? Thì giờ tôi nói tiếp nè, thật ra thân người quý vị nhớ nè, có khi có người đẻ ra nó có mũi mà không nếm mùi được, có không? Có những người có mũi mà không hưởng được, có người đẻ ra là không thấy được cái con mắt rồi, có người điếc, có không? Có người câm luôn phải ra dấu không? Thì làm người mà được chúng ta được những cái đó là chúng ta quá phước rồi, mà chúng ta còn muốn cái gì nữa, quý vị thấy không? Rồi nó Phật pháp khó gặp, không có phải là thấy trong nhà như nè, kinh nè để cả đống đó mà kinh không tụng thì cũng như mình chưa gặp kinh thôi. Chùa mà giờ chứa kinh cho nhiều, có nhiều nhà thầy vô Phật tử họ chứa đầy đó, băng dĩa nghe là có nhiều người chứa đầy đó mà họ không có nghe. Rồi có người vô chùa đây nè, ngồi thuyết pháp vừa vô là lũi vô ngủ à, Có không? Làm gì làm nói hay lắm, nói lăng la bất động mà bắt đầu trên này Nam Mô Di Đà Phật chuẩn bị thuyết pháp thì nó lủi vô nó ngủ. Ha? Thì trong này là tôi không nói ai cho quý vị biết rồi đó. Nó lủi vô nó ngủ. Nó phải dễ nghe pháp đâu. Nhưng mà vừa bắt đầu á là nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả là nó dậy bắt đầu xuống cái lục nồi rồi nó tụng rồi. Hay vậy đó chứ đâu phải. Tức là cái nghiệp trí huệ nó không có. Phải không? Mà có nhiều bà kỳ lắm, nghĩa là đang nói chuyện thao thao bất tuyệt mà bắt đầu thầy bắt đầu nghĩa là giảng pháp đó là ngáp là ngủ à, ngái khò khò có không quý vị? Phật pháp khó nghe lắm, không có phải dễ nghe đâu quý vị. Mà sáng mình tụng kinh nè, ai mà tụng được bài kinh Pháp Hoa này không phải mình ở một vị Phật đâu, mình là cúng dường vô lượng vị Phật rồi đó quý vị. Nhưng sao? Nhưng mà mình ở trong nhà lửa mà cha kêu hoài mà cứ chạy à, ham quá, ham nhà lửa, mình á muốn đói, đừng có đói thì sao? Phải lo gạo. Muốn đừng lạnh thì lo áo, phải không? Muốn nghe là đừng có bị nghĩa là coi như băng đất si thì lo đi cài đó. Nhưng mà trong khi sao? Chết tới nơi rồi mà không có lo. Cái đó là cái mà mình sợ đó. Thầy trò mình nhiều khi thầy đứng thầy nói đây, ngày mai thầy chết rồi. Rồi ngày nhiều khi cái chùa này đó, quý vị tưởng tượng đi, có thể vậy đó, rồi đùng 3-4 ngày đó, trong ngày trong nhóm này đâu biết người nào còn đây đâu. Từ tới chưa chắc nó có ngồi mà chúng ta không có, không có thương, không có yêu mà không có lo. Rồi chúng ta hả mà cứ hơn thua nhau từ chút à. Tôi nói một cái điểm này nè. Một cái điểm này nè quý vị làm ơn. Có một cái lần đó thì vô trong cái tỉnh xá Kỳ Hoàng. Đó, tỉnh xá Kỳ Hoàng. Thì khi đó đó vua Ba Tư Nặc mới có dẫn một tử tù đi ngang. Dẫn tử tù đi ngang. Thì khi đó đó ngài A Nan ngài mới kêu ông vua Ba Tư Nặc là ông nói cái thằng tử tù nó đi đâu vậy mà dẫn đi đâu vậy, ông nói dẫn đi chém. Thì cái thời Phật đó có một cái điều kiện, vua Ba Tư Nặc sau khi quy y Phật, Bình Sa Dương quy y Phật rồi nói tất cả tên tử tù nào mà nó quy y dù tử tội mà nó chịu quy y làm tỳ kheo á, có không, là sẽ xả tội chết cho nó. Thì ngài A Nan nói đại vương, tôi có cái duyên đời trước với ông tử tù, tại sao tôi thương ông quá mà tôi muốn mượn ông tử tù này để tôi thử cái vấn đề trước đại chúng. Ngài A Nan mới mời ra thì ông Ba Tạng ra hỏi coi, này cái anh kia anh sắp bị đi chém rồi, anh có đồng ý làm tăng không? Ông mừng quá, ông nói dạ tôi đồng ý chứ được tội chết không. Thì khi đó đó, nhưng mà tôi xin cái ông không phải là tha liền. Ngài mới kêu ngài La Hầu La lấy một cái chai dầu, một cái bát, hồi xưa cái bát như là cái bát ăn cơm á. Ngài nói La Hầu La con đổ giùm cho chú, tức là A Nan là chú của La Hầu La đó. Đổ một cái dĩa dầu đầy tràn vô trong cái nón này. Rồi á, ngài A Nan mới lấy một cái y của Phật, y tỳ kheo á. Nói bây giờ quấn cái y tỳ kheo này trên đầu của cái ông tử tù đó, đồng thời để trên này cái bát dầu đổ đầy mặt luôn. Bây giờ đó ông đi từ đây, ông đi tới tỉnh xá, tức là đang ngoài đường thôi. Anh đứng ngoài đường thì ngày nay ngày thấy giờ đó, ngày đây khất thực, ngày thấy ông kia đang chuẩn bị đi chém đầu, thì ông nói Ba Tư Nặc bây giờ ông này chịu xuất gia rồi, nhưng mà phan tha ông điện, tôi muốn thử cái này để tôi coi, để tôi làm một cái bài pháp tôi dạy cho đệ tử đời Phật pháp sau này. Thì bắt đầu sai La Hầu La vô trong tịnh thất rót ra một chung đà dầu, để hồi xưa đốt một dầu phộng á, rồi để trên đầu như vậy, cắm một cây tiêm bức cho nó cháy, bây giờ biết không tiêm bức á, hồi xưa ta đốt tiêm bức, rồi đi vô quấn cái y tỳ kheo cho ổng. Ông đi từ vài ngày vô trong tỉnh xá khoảng một cây số, thấy không? Nhưng mà chưa hết, ngài mới nói vô Ba Tư Nặc, bữa nay tôi sẽ nhờ ngài kêu ngài một kiện liên lại. Một kiện liên lúc đó là chờ ngài vô. Thì vua Ba Tư Nặc coi ông này không làm cái gì, mới nói bây giờ một kiện liên nói, anh có thành thông sư huynh kêu vô một số tiên nữ cõi trời thiên đẹp, mà trời nó đẹp lắm, tiên mà, kêu tiên nữ cõi trời nó đứng hai hàng từ đây vô tỉnh xá để làm hàng chào ông này. Rồi nói vô Ba Tư Nặc cho thỉnh luôn 500 bà cung nữ thiệt đẹp trong cung của vô Ba Tư Nặc ra, thấy không? Rồi mướn những vũ công mà rất là hay mà cho múa hát, ca hát luôn. Nghĩa là vũ công mà biết Ấn Độ là vũ công là đất vũ rất đẹp, thấy không? Rồi một đoàn tiên trời đứng bên này, một đoàn tiên thế gian, rồi vũ công hát. Rồi cho cái ông đó đi qua một cái dài cái hàng rào đó để coi ông có đổ không. Nếu mà ông đổ một giọt xuống cái áo này, quấn cái y này nè, một giọt xuống thôi, đem chém đầu không cho xuất gia. Còn nếu mà ông không đổ một giọt dầu nào đó thì sẽ cho ông xuất gia, thì ông tử tội không chịu. Thì bắt đầu ông cứ để lên nó, rồi giờ ông đi mà bởi vì bên đây tiên nó đứng, rồi con gái cung nữ, rồi ca nhạc như vậy, mà ông đi thẳng ông đi vô tới nơi luôn. Ngài A Nan kiểm lại không có một giọt dầu đổ. Thì hỏi vậy chứ nãy cái bà vợ của ông Trời Đế Thích, ông Trời Đế Thích á, bà vợ đẹp nhất ông ngài thấy thế nào đó? Tôi không thấy. Hỏi vậy với vợ cung nữ của Ba Tư Nặc thấy không? Bây giờ tôi không thấy. Rồi mấy cái đoàn vũ công hát cái gì tôi không nghe. Hỏi tại sao không nghe? Tôi chỉ biết là tôi làm sao để tôi sống thôi. Thì như vậy cái chúng ta là sao? Nghe ở dưới Oregon nó có đại nhạc hội chùa gì là mua vé 100 đồng lái xuống dưới. Thầy đi thuyết pháp với gặp hai bài đệ tử, thầy cũng vô đét chạy đi, đi đâu đây? Dạ con đi nghe đại nhạc hội. Mua nhiêu? Dạ 100 đô. Thì có phải mình đang bị đi tới cái chỗ chết giống như ông đó không? Mà mình đi ngang thấy Messi sell là chạy vô, DeBon sell là chạy vô, Ngọc Trôn sell là chạy vô, cái nhà này lít là chạy vô coi à. Sao? Mình là nhiễu hả? Nhiễu chắc dầu đổ tùm lum hết, là còn con gái nào đẹp cỡ nào cũng thấy hết á. Thế ông giờ đưa cho thằng Minh Pháp này nó đi coi, trời ơi, cái cô đó là, cái là cô đó mắc bồ câu mũi dở dừa con trái tiên, bữa nay là ca sĩ nào cũng thấy hết á, thấy không? Chắc là nó đổ ướt nhạc lên từ trên đến dưới luôn đó chứ còn gì nữa. Thì hỏi vậy sao mình tu hoài mà mình không chứng quả? Có phải mình giống không? Hai nhậu liếc gái quá là nó đổ xuống nó cháy luôn cái đầu cũng luôn nữa. Đó có gì thấy không? Có phải chúng ta đi tới chữa tử rồi không? Mà chúng ta hả? Gặp gái đẹp cũng nhìn, gặp ca sĩ thì cũng nhào vô, gặp Paris by Night về để hát là cũng nhào đi vô coi. Rồi chỗ nào shop mà hỏi ổng là không. Hỏi tại sao ổng nhìn thấy gì hết vậy? Tiên trên trời nó đẹp vậy. Tại vì tôi chỉ nghĩ làm sao để tôi sống thôi. Làm sao tôi thoát khỏi để tôi vô tôi tu, tôi được vô cái tịnh xá Phật làm tăng để tôi sống thôi. Thì khi đó đó ngài Anan nói này các đại chúng, các huynh đệ, chúng ta tu hành phải như vậy đó. Chúng ta tu hành phải như vậy. À, đủ rồi, đủ 80 phút rồi. Nếu mà thầy giảng dư nữa cái CD nó đưa qua nó tới cái này 90, tuần sau giảng tiếp. Rồi bây giờ hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh điều trọn thành Phật đạo.
Lúc này thầy thấy Phật tử đi nghe pháp ít quá, thành ra thầy lúc từ nay thầy giảng mỗi tuần giảng từng nghỉ, và một tuần tới là cho vô tu từng giảng. Tại vì nghe nhiều rồi giờ lo tu đi, lần sau thầy cho đi kinh hành mà đổ dầu trên đầu đi ba.